Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Tập 56. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore, thời gian năm 2001. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Xin mời mở Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 16, kinh văn hàng thứ 3, thần túc trang nghiêm cố, hằng lệnh thân tâm khinh an khoái lạc. Câu này là nói chúng ta đem thập thiện nghiệp thực tiễn vào tứ như ý túc. Tứ như ý túc cũng gọi là tứ thần túc. Chúng ta từ trên hai cách gọi này tỉ mỉ mà quan sát. Thần như ý, nó còn có cái tên khác, chính là buông xuống. Bạn xem, vào thời xưa, các quan phẩm vị cao, cầm trên tay là ngọc như ý, cùng với ý nghĩa mà Phật nói trong bài này là hoàn toàn tương đồng. Làm thế nào mới có thể như ý? Cái đầu của ngọc như ý là quay trở lại, quay đầu như ý. Nhà Phật chúng ta nói quay đầu là bờ, quay đầu liền như ý rồi. Bất luận bạn ở trong xã hội có địa vị cao như thế nào, có quyền thế lớn ra làm sao, có của cải nhiều như thế nào, bạn phải biết quay đầu. Quay đầu liền như ý. Trong Phật Pháp, nó là nhìn thấu, buông xuống. Cho nên tứ niệm xứ là nhìn thấu, tứ thần túc là buông xuống, túc là đầy đủ. Thật sự đạt đến cứu cánh viên mãn. Trong đây có bốn điều Phật dạy chúng ta học. Cái thứ nhất là dục. Dục là dục vọng. Con người chúng ta đủ thứ mong cầu, đủ thứ ngưỡng mộ. Đây là hết thảy chúng sanh đều có. Nếu như không thể đem những thứ này buông xuống thì không có cách gì thoát khỏi lục đạo luân hồi. Sau khi buông xuống thì bạn liền được đại tự tại. Cái đạo lý này rất sâu, rất rộng. Buông xuống dục vọng của chúng ta, ngày nay hiện tại cái thế giới này, hầu hết mọi người quan niệm cho rằng thế giới này không ngừng đang tiến bộ là do sức mạnh gì đang thúc đẩy vậy? Dục vọng. Dục vọng đang thúc đẩy cái thế giới này, khiến thế giới này ngày ngày đang tiến bộ. Tiến bộ đến cuối cùng thì sao? Thế giới hủy diệt, cùng đi vào chỗ chết. Cho nên bạn thử nghĩ, Phật dạy chúng ta buông xả, dạy chúng ta quay đầu có đạo lý hay không? Con người cả một đời ra sức theo đuổi dục vọng, người này thật đáng thương. Cả đời không được nghỉ ngơi. Họ có thể đạt được những hưởng thụ đó. Cái hưởng thụ đó nếu thực sự bình lặng mà suy nghĩ thì lợi bất cập hại rồi. Bạn đã trả cái giá quá đắt. Thân tâm bạn có áp lực quá lớn. Đây là sai lầm. Chúng ta nêu ra một thí dụ đơn giản nhất. Dùng người Mỹ so sánh với người Trung Quốc. Người Mỹ, đời sống vật chất quả thật tốt hơn quá nhiều so với người Trung Quốc. Họ có môi trường sống rất thoải mái của họ. Ra khỏi cửa đều có xe hơi để đi. Mỗi một gia đình đều có sân vườn, đều có hoa viên. Sinh hoạt ở trong nhà thấy đều có thiết bị điện khí hóa. Người Trung Quốc nhìn thấy đều rất ngưỡng mộ. Đời sống của người ta tốt, chúng ta không bằng họ. Hình như là năm 80 mấy, tôi lần đầu tiên cùng hàng quán trưởng về nước, đến Đại Liên. Bà con phụ lão hỏi về đời sống ở nước Mỹ. Thời đó chúng tôi sống ở Mỹ. Ai nấy đều hiện lên ánh mắt ngưỡng mộ. Thế nhưng tôi đã dội cho họ một gáo nước lạnh. Tôi nói đời sống của người Mỹ không bằng bà con ở đây. Họ vô cùng kinh ngạc. Hỏi vì sao vậy? Chúng ta đi ra ngoài phải đi bằng xe đạp. Ở thì nhà cửa dột nát. Bất luận ở phương diện nào cũng không thể bằng người Mỹ. Tôi nói xin hỏi các vị, trong các vị có người nào là người sống trong cảnh mắc nợ không? Vào lúc đó có mặt khoảng chừng dài 30 người. Mọi người đôi bên nhìn nhau một lúc, một người cũng không có. Ồ, tuyệt vời quá. Đời sống của người Mỹ thấy đều là mượn nợ mà xài trước trả sau. Các bạn không có mắc nợ, họ mắc nợ. Từ lúc ra đời đã mắc nợ, đến chết cũng trả chưa hết. Tôi nói người học Phật chúng ta biết, đời sau vẫn trả nợ. Bạn thử xem áp lực tinh thần của họ lớn cỡ nào. Mỗi ngày đều phải dốc sức làm việc. Vì sao phải làm việc? Vì phải trả nợ. Mua nhà, mua xe, đồ đạc trong gia đình đều là đi vay ngân hàng. Ngân hàng cho bạn mượn tiền, công ty bảo hiểm cho mượn, còn là tiền đi vay mà có. Do đó mỗi tháng phải trả. Vì vậy bạn không nên cho rằng sự đãi ngộ của người Mỹ là rất tốt. Thông thường một tháng có thể thu nhập đại khái khoảng 3.000 đô. Chúng ta nghe thấy vậy cho rằng vậy là thật tuyệt vời. Thế nhưng thu nhập phổ thông nộp thuế hết 1/3, trả nợ hết 1/3, đôi khi nhiều hơn một chút. Thu nhập 3.000 đô, nhưng trên thực tế có thể dùng đại khái chỉ có 700-800 đô la. Nếu như công việc không còn nữa thì bạn cái gì cũng mất hết. Vì sao vậy? Ngân hàng đến đòi nợ, công ty bảo hiểm đến đòi nợ, phát mãi nhà của bạn, phát mãi xe của bạn, phát mãi thiết bị điện, đồ dùng trong nhà bạn để trả nợ. Cho nên khi việc làm không còn nữa thì cũng chẳng còn gì cả. Họ sống đời sống như vậy. Còn chúng ta tuy sống vất vả một chút nhưng không mắc nợ. Bạn xem mỗi ngày sau khi tan làm, tôi nhìn thấy mấy người ở ngay cửa nhà mình, họ không có sân, bày ra một cái bàn nhỏ, ngồi ăn đậu phộng, uống rượu lâu năm, thông dong tự tại. Loại tâm trạng hưởng thụ này người nước ngoài không có. Họ đâu có loại hưởng thụ này chứ. Cho nên bạn phải biết, niềm vui chân thật là buông xả dục vọng. Bạn hãy xem Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta như thế nào vậy? Những điều Phật nói với chúng ta, bản thân có thể sống đời sống sung túc. Ngài xuất thân là vương tử, có thể kế thừa vương vị, việc gì mà phải xuất gia chứ? Là việc gì phải mỗi ngày ăn một bữa, ba y một bát, tối ngủ gốc cây? Tại sao sống đời sống này? Đó là nói cho chúng ta biết, đời sống này là đời sống hạnh phúc nhất, mỹ mãn nhất, vui sướng nhất. Vì trong tâm không có một mảy may gánh nặng, thân cũng không có một chút gánh nặng nào. Tâm địa thanh tịnh, thân thể nhẹ nhàng, một mảy may căng thẳng cũng không có. Đây gọi là thần túc, là như ý. Như ý thì có thể sanh thần thông, cho nên gọi là như ý thông. Thế nào gọi là thần thông? Thật ra mà nói, thần thông là bản năng của chúng ta. Bản năng của chúng ta tại vì sao không thể hiện tiền? Bởi vì tâm quá căng thẳng, thân quá căng thẳng rồi. Những thứ này vừa căng thẳng thì trí huệ đức năng vốn có của chúng ta thấy đều không lộ ra được. Nếu như trong tâm không có việc gì, thân tâm thoải mái, thì trí huệ đức năng của bạn liền hiện tiền. Cho nên thần thông không phải là cái có được từ bên ngoài, mà nó vốn đầy đủ trong tự tánh. Trong Kinh Đại Thừa thường nói, tâm tánh của chúng ta với tâm tánh của chư Phật Như Lai không hai không khác. Tâm tánh vốn đầy đủ, vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, không phải đến từ bên ngoài. Con người hà tất phải tham cầu những dục vọng này, mỗi ngày tăng trưởng tham sân si, để mà phải trả giá quá đắt như vậy? Bạn hưởng thụ được gì chứ? Mỗi ngày trời vừa sáng là ra ngoài đi làm việc, đến tối mới trở về. Thử hỏi xem bạn hưởng thụ được cái gì chứ? Ở cái nhà lớn như vậy, cái sân lớn như vậy thì phải quét dọn. Mà dọn dẹp thì phải có thời gian. Một tuần người Mỹ làm việc 5 ngày, có 2 ngày nghỉ là thứ bảy và chủ nhật. Ngày nghỉ họ làm gì? Ngày nghỉ là để sửa sang, dọn dẹp nhà cửa. Không được nghỉ ngơi. Ở nhà càng lớn thì càng chất giả, không thuê nổi người làm. Nước Mỹ thuê người làm là tính bằng giờ. Một giờ là bao nhiêu tiền đó? Nhân công tương đối tốt thì một giờ là 10 đô la. Nhân công kém một chút, không có kỹ thuật gì, thì một giờ chí ít cũng là 5 đô la. À, Họ làm việc cho bạn 8 giờ thì bạn phải trả 40 đến 80 đô la. Họ không phải làm cả tháng hay vài tháng, họ chỉ làm cho bạn vài giờ. Cho nên phần lớn người Trung Quốc ở nước Mỹ không thuê nhân công, đều là tự chính mình phải làm. Những ngày nghỉ là ngày mệt nhất. Tội gì phải khổ như vậy chứ? Tôi nhìn thấy bà lắc đầu. Tôi tuyệt đối không làm cái việc ngu ngốc này. Một người có một căn phòng là đủ rồi. Quét dọn lau chùi rất dễ dàng, mười mấy phút là dọn sạch sẽ. Cho nên tôi nói đó không phải là người sống trong nhà, mà là nhà ở trên người. Người là nô lệ của nhà cửa. Đây là do nghĩ không thông, không nhìn thấu mới làm loại việc ngu ngốc này. Cuộc đời qua đi rồi cũng không biết tại sao nó có, ngày tháng không biết sống như thế nào. Bạn nói xem thật đáng thương biết bao, đáng buồn biết bao. Phật dạy chúng ta phải cầu điều gì? Chúng ta phải cầu giác ngộ. Đây là sự thật. Chư Phật Bồ Tát ở trong mỗi niệm đều cầu giác ngộ. Cầu sáng tỏ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Tuyệt đối không cầu danh vọng lợi dưỡng. Tuyệt đối không cầu sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Đời sống luôn luôn ở mức thấp nhất. Đời sống ở mức thấp nhất, thật không ngờ là đời sống hạnh phúc nhất, mỹ mãn nhất, cứu cánh nhất của đời người. Đạo lý này không có người nào hiểu. Ngày nay nói ra cũng không có người nào tin. Nhưng mà nếu suy nghĩ thật kỹ, bình lặng mà quan sát, bạn mới có thể nhìn thấy thế gian tất cả mọi thứ đều là phiền toái. Đến cuối cùng bạn nghĩ và nhận ra, ngay cả thân thể này cũng là sự phiền toái. Vật ngoài thân càng nhiều, gánh nặng của bạn càng nặng. Cuộc sống của bạn càng vất vả. Những điều mà Phật Bồ Tát Tổ Sư thị hiện, thử nghĩ thật kỹ, bình lặng mà quan sát, chúng ta sẽ giác ngộ, sẽ hiểu rõ thôi. Mọi thứ đều phải buông xả, nhất tâm chỉ cầu chánh giác. Cả đời vì người khác, không vì bản thân. Đây là người vui sướng nhất. Tiên hiền chúng ta thường nói, giúp người là gốc của niềm vui. Khi học tiểu học, thầy cô thường hay nói với chúng tôi như vậy. Hiện nay chúng tôi tự mình thể hội được rồi. Giúp đỡ người là niềm vui chân thật. Giúp đỡ người khác là niềm vui chân thật. Bản thân ham muốn hưởng thụ tất cả danh lợi ngũ dục lục trần, đó là đau khổ chân thật. Khổ vui không có tiêu chuẩn nhất định. Cái gì là khổ chân thật? Cái gì là vui chân thật? Người hiểu được không nhiều. Thật sự hiểu được, thông đạt sáng tỏ, mới có thể hiểu được trong kinh Phật thường hay nói, lìa khổ được vui. Cái tinh nghĩa này, chúng ta mới có thể thể hội được. Chúng ta hiện tại đang tu học Phật Pháp. Có rất nhiều thứ quan trọng cần chúng ta phải sưu tập để làm tham khảo. Còn đời sống vật chất thì chúng ta nhất định phải hài lòng, biết đủ. Vì để giáo hóa chúng sanh, có rất nhiều phương tiện quyền xảo, không thể không biết. Phật dạy chúng ta tứ nhiếp pháp. Ở phần trước tôi đã nói rồi, tứ nhiếp pháp là nguyên lý nguyên tắc tiếp dẫn chúng sanh. Cho nên Phật Pháp là vô cùng linh hoạt. Ngày nay tuy chúng ta có một số thọ dụng, hoặc là vật chất, hoặc là về mặt tinh thần, trên hình tướng thì có, nhưng trong tâm lý không được có. Có trên hình tướng là để làm gì? Là tiếp dẫn chúng sanh. Nếu như người học Phật chúng ta ngày nay, ai nấy đều giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, mỗi ngày đều đi ra ngoài khất thực, toàn là hai bàn tay trắng, thì thế gian không có người nào dám học Phật. Vì nhìn thấy học Phật nguy quá, anh xem đáng thương đến mức như vậy, hàng ngày ra đường xin ăn, thôi đi không nên học theo nữa. Cho nên vì tiếp dẫn chúng sanh, chúng ta cũng phải tạo ra cho mình một đời sống tốt đẹp, để chúng sanh thế gian nhìn thấy mà sanh tâm hoan hỷ. Nhưng những hình tướng này, bản thân bạn không được phép bị hình tướng làm cho mê mờ. Nếu không là hỏng rồi, bản thân phải giác ngộ. Cái hình trạng bên ngoài này là để cho người khác xem, tuyệt đối không phải để tự thọ dụng. Bản thân tâm địa thanh tịnh, chẳng có một cái gì cả, thân tâm thế giới tất cả buông xả, bạn mới được như ý. Vậy mới gọi là thần túc. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử là tấm gương tốt giáo hóa chúng sanh, đặc biệt là tiếp dẫn chúng sanh thời đại mạt pháp. Thời mạt pháp so với thời kỳ chánh pháp, hoàn cảnh xã hội không như nhau. Xã hội trước đây là bảo thủ, người thế gian đối với đời sống cần cù, không ai không tán thán, không ai không hoan hỷ. Hiện nay quan niệm giá trị quan của người thế gian này hoàn toàn tương phản. Đời sống của bạn trải qua rất nghèo hèn thì không có người xem trọng bạn. Phật Pháp là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Nhất định phải quán sát căn cơ. Thời đại đó cần phải dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sanh? Còn thời đại hiện nay cần phải dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sanh? Chúng ta phải biết rõ. Người trước đây ưa đọc sách thì tặng sách, đó thực sự là tâm hoan hỷ như nhận được của báo. Vì để tặng họ sách, họ không cần nữa. Vì sao vậy? Họ không muốn xem. Vì để bạn tặng tivi thì họ cần, họ rất hoan hỷ. Vậy chúng ta làm thế nào biến Phật Pháp thành tivi tặng cho họ? phải biết được khế cơ, khế lý. Phật thường nói, khế cơ không khế lý là ma thuyết. Khế lý không khế cơ là lời nói suông, nói ba hoa, nói phím luận. Cho nên nhất định phải khế lý khế cơ. Chúng ta học tập điều này như thế nào thì cần phải biết. Ngày nay điều trước mắt chúng ta mong cầu là thế giới hòa bình, mong cầu xã hội ổn định. Đây là điều kiện đầu tiên. Nếu như thế giới này không hòa bình, xã hội không an định thì không thể bàn đến điều gì nữa. Ai còn tâm tư đến học đạo chứ? Mục tiêu này nhất định phải dạy học mới có thể đạt được. Nền giáo dục thánh hiền hiện nay mọi người đều quên sạch. Không những quên sạch, khi nhắc đến đều phản đối, cho rằng đây là những thứ cổ xưa, chúng ta là người hiện đại, những thứ đó cần phải dứt bỏ. Sự hiểu biết sai lầm như vậy đã bén rễ trong con mắt của tất cả đại chúng rồi. Bạn thử nghĩ việc này khó cỡ nào. Ngày nay nếu chúng ta muốn giúp đỡ chúng sanh thì trước tiên phải bắt đầu làm từ chính mình. Chúng ta nói hằng ngày, nói mà không làm thì vô ích, ai tin chứ? Nói được thì phải làm được. Phật nói với chúng ta bố thí, chúng ta thật sự thí xả. Phật dạy chúng ta trì giới, chúng ta thật sự tuân thủ. Phật dạy chúng ta nhẫn nhục, chúng ta phải nhẫn mọi thứ. Phật dạy chúng ta làm như thế nào, chúng ta rất nghiêm túc nỗ lực làm theo. Học một điều thì làm một điều, làm được rồi mới nói với người ta, người ta mới có thể tin. Sức của bản thân chúng ta vô cùng yếu ớt. Nghiệp lực của chúng sanh lớn như vậy, chúng ta làm sao có thể chuyển lại được? Không chuyển lại được cũng phải chuyển. Chuyển được phần nào hay phần đó, nhất định không nản lòng, nhất định không được từ bỏ. Chúng ta không thể ảnh hưởng người khác là do tâm của chúng ta không thành, hạnh của chúng ta không đủ tốt. Thật sự là chân tâm thành ý, như lý như pháp mà tu học, làm tốt hết sức. Tại vì sao phải làm như vậy? Quyết không phải vì mình, mà vì chúng sanh. Đây là tiền phương tiện tiếp dẫn chúng sanh. Cho nên nhất định phải ly dục, sau đó mới thành tựu dục vọng ở trong tánh đức. Cái dục vọng đó là tự tại mỹ mãn. Đây là chỗ phàm phu thông thường rất khó lý giải. Cho nên tứ thần túc xếp ở điều thứ ba. xếp sau đoạn ác tu thiện, bạn mới thực sự phát hiện ra giá trị quan của phàm phu không giống với thánh nhân. Giá trị quan của thánh nhân là chân thật, giá trị quan của phàm phu là hư vọng. Nếu như bản thân không có cách gì làm được đoạn ác tu thiện, thì Phật nói với bạn, bạn cũng không có cách gì thể hội được. Nhất định phải thông qua đoạn ác tu thiện, bạn mới có thể thể hội được. Phật Bồ Tát tự tại như thế nào? Các ngài mỹ mãn ra làm sao? Thì mới có thể thể hội được. Các vị đồng học, mời xem tiếp Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 16, Kinh Văn hạt thứ 3. Thần túc trang nghiêm cố, hằng lệnh thân tâm kinh an khoái lạc. Tứ thần túc, hôm qua đã giảng với các vị điều thứ nhất, đó là dục. Còn điều thứ hai là niệm. Thứ ba là tấn. Thứ tư là tuệ. Những danh từ này ở trong kinh luận dùng rất phổ biến. Chỗ ứng dụng của nó không giống nhau, nên ý nghĩa cũng khác nhau. Ở chỗ này nói thần túc. Thần túc cũng gọi là tư duy, cũng gọi là như ý. Tương đối dễ dàng lý giải thì như ý là dễ hiểu. Chúng ta gọi là xứng tâm dự ý. Dục vọng có thể xứng tâm dự ý. Ý nghĩa phần trước đã nói rồi. Hôm nay giới thiệu với các vị điều thứ hai là niệm. Trong chú giải của kinh luận gọi là nhất tâm chánh trụ. Đây là niệm như ý túc. Từ cách nói này, người niệm Phật chúng ta lập tức liền có thể thể hội được. Trong kinh A Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn, niệm đã như ý rồi, niệm đã tự tại rồi. Nhất tâm là chân tâm. Quả thật đây mới có thể được gọi là chánh trụ. Trong bộ kinh Kim Cang, Tu Bồ Đề hướng về Thế Tôn thỉnh giáo là tâm phải an trụ vào đâu? Vấn đề trung tâm là ở chỗ này. Tâm của chúng ta phải an trụ ở chỗ nào? An trụ không đúng chỗ thì bạn sẽ bất như ý, sẽ không tự tại. Đó gọi là tà trụ, không gọi là chánh trụ. Chánh trụ là nhất tâm. Chính là trong kinh A Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Đây là chánh trụ. Chúng ta phải làm thế nào khế nhập cảnh giới này? Pháp môn Tịnh Tông tuyệt diệu, một câu A-di-đà Phật, thật thà mà niệm, bạn liền có thể khế nhập cảnh giới này. Các vị phải nhớ kỹ là thật thà niệm, mấu chốt là ở thật thà. Chúng ta niệm Phật đã rất lâu rồi, cũng không đạt được nhất tâm chánh trụ. Đây là nguyên nhân gì? Chúng ta không thật thà. Thế nào gọi là không thật thà? Trong niệm Phật có nghi hoặc, đây chính là không thật thà. Trong niệm Phật có xen tạp, có gián đoạn là càng không thật thà. Cho nên đã tu lâu như vậy mà công phu không đắc lực. Bồ Tát Đại Thế Chí trong Viên Thông Chương dạy chúng ta niệm Phật, cương lĩnh là tám chữ: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Đô nhiếp lục căn là nhất tâm, tịnh niệm tương tục là chánh trụ. Cái trụ đó là Phật trụ. Bồ Tát cũng là trụ ở Phật trụ. Thông thường chúng ta nói Bồ Tát trụ lục độ, Thanh Văn trụ tứ đế, Duyên Giác trụ 12 nhân duyên. Trụ này là nói giữ tâm. Là giữ cái tâm gì? Thiên Nhân trụ thập thiện, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Chúng sanh trong tam đồ trụ ở trong tham sân si, khởi tâm động niệm đều là tham sân si. Đây là chúng sanh tam đồ. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm cũng rơi vào tự tư tự lợi, rơi vào tham sân si mạng, hằng ngày tạo thị phi nhân ngã, bản thân chúng ta nhất định phải hiểu rõ tiền đồ của mình là ở đâu. Là ở ba đường ác. Con đường bạn đi là đường địa ngục, đường súc sanh, đường ngạ quỷ. Thế gian này rất ngắn ngủi tạm bợ, thời gian 100 năm như một cái búng tay là hết rồi. Bạn đi về đâu vậy? Đi về đường ác. Ai khiến bạn phải đi về đường ác vậy? Là bạn tự làm tự chịu, không bất kỳ người nào can thiệp đến, cũng không có bất kỳ người nào có thể đi theo bạn. Bạn làm Phật hay bạn xuống địa ngục hoàn toàn là việc của bản thân bạn. Không người nào có thể giúp được, không người nào có thể chướng ngại được. Phật Bồ Tát đối với bạn cũng bất lực. Điều này bạn nhất định phải biết. Sự từ bi, sự gia trì của Phật Bồ Tát đối với chúng sanh là dạy học, chỉ dạy chúng ta. Chúng ta có thể tiếp nhận dạy học, có thể lĩnh ngộ, có thể sửa chữa lỗi lầm, quay đầu là bờ. Quay đầu từ đâu vậy? Từ lục đạo quay đầu, từ thập pháp giới quay đầu. Chúng ta hướng về nhất chân pháp giới, đây gọi là quay đầu là bờ. Lục đạo thập pháp giới là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quay đầu chính là chúng ta phải đem vọng tưởng phân biệt chấp trước xả sạch. Phải xả sạch lục đạo. Nghiệp nhân quan trọng nhất của lục đạo chính là kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não tạo thành lục đạo luân hồi. Kiến hoặc quy nạp thành năm loại lớn là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến và tà kiến. Đây là năm loại cách nghĩ sai lầm. Tư hoặc là tham sân si mạn nghi. Năm loại lớn, bạn đem kiến tư phiền não tổng cộng 10 loại lớn này thấy đều buông xả, thấy đều xả sạch rồi, quay đầu từ chỗ này. Đây vừa quay đầu chính là thập thiện nghiệp đạo. Cho nên nếu như đối với kiến tư phiền não không thể lý giải, những danh tướng này rất phức tạp chi ly, rất khó hiểu, bạn chỉ cần nhớ kỹ cái đơn giản nhất là thập thiện nghiệp. Mặt trái của thập thiện nghiệp là thập ác nghiệp. Từ sát đạo dâm quay đầu lại, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Từ vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu quay đầu. Chúng ta suốt đời không nói vọng ngữ, không lừa mình dối người, không ác khẩu, không lưỡng thiệt, không ý ngữ là bạn đã thực sự quay đầu rồi. Quay đầu là làm Phật Bồ Tát, không làm phàm phu nữa. Chúng ta phải đi làm Phật, làm Bồ Tát. Ý thì có ba: từ tham sân si, quay đầu trở lại là không tham, không sân, không si. Không những không tham tất cả pháp thế gian, mà pháp xuất thế gian cũng không tham. Thì niệm của bạn làm sao mà không thanh tịnh được chứ? Vào lúc này mới là nhất tâm chánh trụ. Đối đãi với tất cả chúng sanh là giống như với chư Phật Bồ Tát vậy. Bản thân nhất định là nhất tâm chánh trụ, giáo hóa chúng sanh. Họ là chủng tánh Bồ Tát thì dùng lục độ dạy họ. Họ là chủng tánh thanh văn thì dùng tứ đế dạy họ. Họ là chủng tánh thiên nhân thì dùng thập thiện tứ vô lượng tâm dạy họ. Đây là phương tiện giáo hóa chúng sanh. Có chướng ngại với nhất tâm chánh trụ của mình hay không? Hoàn toàn không có chướng ngại. Như vậy mới thành tựu vô lượng vô biên công đức chân thật. Tâm của chúng ta rốt cuộc an trụ ở đâu vậy? Trong kinh Kim Cang Phật dạy mọi người nên không chỗ trụ mà sanh tâm ấy. Không chỗ trụ chính là chánh trụ. Không chỗ trụ là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Điều này khó. Đây không phải là việc mà phàm phu có thể làm được. Phàm phu chúng ta không làm được thì phải thế nào? Phật gì chúng ta nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Đây là phương tiện. Cái gì nên biết? Tất cả Phật Pháp toàn là Pháp phương tiện. pháp chân thật không nói ra được. Pháp có thể nói ra được toàn là pháp phương tiện. Cho nên trong kinh Phật nói cho chúng ta biết, pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Pháp mà Phật có thể nói ra, Phật có thể biểu hiện ra, toàn là pháp phương tiện. Người thông minh thì từ trong phương tiện ngộ nhập chân thật. Đây chính là chân đế, dạy học của Phật. Từ phương tiện ngộ nhập chân thật. Không có phương tiện, đối với chúng ta mà nói, chúng ta sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Cho nên pháp phương tiện phải dùng, nhưng không được chấp trước. Trên kinh có điều thí dụ rất hay. Giống như qua sông, chúng ta phải dùng thuyền. Thuyền là pháp phương tiện. Sau khi qua sông rồi thì không cần thuyền nữa. Còn có thể vác thuyền lên bờ sao? Phật pháp là giống như thuyền vậy. Chúng ta có thể dùng nó, nhưng không được chấp trước nó. Chấp trước nó là sai, là bạn bị nó hại rồi. Vậy mới nói pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Nhất định để tâm địa thanh tịnh, thật sạch sẽ, không nhiễm mảy trần. Thiền Tông Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay: xưa nay không một vật, xưa nay không một vật, chính là trong Kinh Kim Cang gọi là nên không chỗ trụ mà sanh tâm ấy. Tức là sanh tâm độ hóa chúng sanh. Vô trụ và sanh tâm là một, không phải hai. Chúng ta ngày nay rất khó khăn. Chúng ta sanh tâm thì không thể vô trụ được, sanh tâm liền có trụ. Nếu vô trụ thì không thể sanh tâm được, cứ luôn ở hai bên không hợp long được. Đây là phàm phu. Chư Phật Bồ Tát sanh tâm với vô trụ là một, không phải hai. Sanh tâm chính là vô trụ, vô trụ chính là sanh tâm. Mọi người cứ dần dần từ trong đây mà thể hội, sau đó bạn mới có thể lĩnh hội một chút tư tưởng của viên giáo, nghĩa thú của viên giáo. Không có là đồng thời. Trong giáo lý Đại Thừa thường nói pháp môn không hai. Cho nên Âu Dương Cánh Vô nói Phật pháp không phải tôn giáo, cũng không phải triết học. Phật pháp chính là Phật pháp. Thế gian bất kỳ pháp nào cũng không thể sánh bằng. Nguyên nhân gì vậy? Pháp thế gian là sanh ra từ trong ý thức, còn Phật pháp là lưu xuất ra từ trong chân tánh. Khác nhau ở chỗ này, chúng ta làm thế nào có thể khế nhập cảnh giới? Phải dùng nhất tâm. Khởi một ý nghĩ chính là hai tâm. Nhưng ở chỗ này phải nhớ kỹ, người bình thường chúng ta khởi niệm là vọng tưởng, không khởi niệm là vô minh, đều không phải nhất tâm. Phàm phu không phải rơi vào bên vọng tưởng thì rơi vào bên vô minh. Chân tâm rút cuộc là ra làm sao? Trong Phật Pháp Đại Thừa có một danh tướng, gọi là tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. tịch chiếu đồng thời. Tịch chính là vô trụ, chiếu chính là sanh tâm. Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, chính là vô trụ sanh tâm, sanh tâm vô trụ. Chúng ta giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, phải tận tâm, tận lực, cố gắng nỗ lực mà làm. Trong khi làm và sau khi làm, tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Đây là cảnh giới của tịch chiếu song dung. Phàm phu không làm được cảnh giới này. Phàm phu khi làm những việc tốt giúp đỡ chúng sanh, cảm thấy mình đã làm rất nhiều việc tốt, công đức rất lớn, kể công. Niệm niệm không quên, bạn đã dính tướng, thì tâm của bạn liền không thanh tịnh. Làm và không làm là một, không phải hai. Tuyệt đối không dính tướng, không có chấp trước. Không những không chấp trước, mà ngay cả phân biệt vọng tưởng cũng không có. Vậy mới gọi là nhất tâm chánh trụ. Niệm của bạn liền tự tại, niệm liền như ý. Trong bốn điều của tứ thần túc thì dục và niệm là quan trọng nhất. Phần trước là nói dục, kế đến là nói niệm. Hai điều này là quan trọng nhất, đặc biệt là niệm. Thật sự mà nói, chúng ta vô cùng may mắn. Trong vô lượng pháp môn, chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ. Pháp môn này thuận tiện. Chỉ dùng một câu Phật hiệu, bảo chúng ta đem tâm hằng trụ trong câu Phật hiệu. Vậy là có niệm hay không? Là có niệm. Dùng một niệm này để ngăn chặn tất cả vọng niệm. Bất luận làm việc gì, ở trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ví dụ nói, chúng ta tu lục độ, lục độ thực tiễn vào trong đời sống, trong tâm ta là A-di-đà Phật. Chúng ta học tứ diệt pháp, đối nhân xử thế tiếp vật, trong tâm cũng là A-di-đà Phật. Chúng ta đoạn thập ác, tu thập thiện, trong tâm vẫn là A-di-đà Phật. Tất cả mọi tu học thấy đều quy về một câu A-di-đà Phật. Trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, không khởi niệm thứ hai nào khác, thì người này gọi là người niệm Phật. Người này chắc chắn giảng sanh. Không những giảng sanh mà còn sanh ở phẩm vị cao, chắc chắn không sanh phàm thánh đồng cư độ. Những pháp môn khác không tìm thấy sự tiện lợi như vậy. Tu học pháp môn khác không có dễ dàng thành tựu như vậy. Còn pháp môn này dễ dàng. Niệm niệm nắm chắc A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là vận mệnh của chúng ta. Chỉ có A-di-đà Phật là chân thật, mọi thứ khác đều là hư vọng. Vậy mới gọi là lão thật niệm Phật. quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chúng ta nhất tâm là trụ ở trong A-di-đà Phật, không có phân biệt, không có chấp trước, không có gián đoạn. Trong đời sống thường ngày, nương theo lời chỉ dạy của kinh điển, ngày nay chúng ta quy nạp thành năm môn học. Trong đời sống thường ngày, chúng ta nhất định không làm trái ngược năm môn này. Môn học thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Môn học thứ hai là lục hòa kính. Chúng ta phải thật làm. Người khác bất hòa với ta, ta phải hòa với họ. Mỗi người đi theo con đường của riêng mình, họ bất hòa với ta, họ phải đi lục đạo. Nếu ta hòa với họ, thì ta đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta mỗi người đi theo con đường của riêng mình. Ta có thể giúp họ thì ta giúp họ hết lòng. Nếu thực sự không giúp được thì cũng không thể bị họ làm liên lụy. Họ đọa tam đồ, ta không thể đi theo họ. Cho nên bản thân bạn cần phải biết, họ dốc sức chui vào tam đồ, có kéo lại cũng không kéo được, thôi thì không kéo nữa, để họ đi vậy. Đây không phải không từ bi, vì nếu không để họ đi thì chính mình sẽ bị họ kéo đi mất. Cho nên vào lúc này nhất định phải buông tay, đợi đến khi nào họ quay đầu rồi hãy đi độ họ. Giúp đỡ một người tuyệt đối không phải ở một đời một kiếp, mà đời đời kiếp kiếp. Đến khi nào họ muốn quay đầu, đến lúc đó bạn đi giúp họ, vì cơ duyên đã chín mùi. Khi họ không muốn quay đầu thì chư Phật Bồ Tát cũng không giúp được. Đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Đây cũng là điều mà trong kinh Phật thường hay nói: trước tiên độ chính mình. Chính mình chưa được độ mà muốn độ người là việc không thể. Môn học thứ ba là tam học giới định huệ. Tam học, mấy câu nói trong kinh Vô Lượng Thọ là vô cùng cụ thể. Khéo giữ tam nghiệp là giới học. Quán pháp như hóa là huệ học. Tam muội thường tịch là định học. Lời khai thị này vô cùng tuyệt vời. Môn học thứ tư là lục ba la mật. Môn học cuối cùng là mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta sống, làm việc, đối nhân xử thế tiếp vật phải tuân thủ năm môn học này. Đây là Bồ Tát Đạo. Người khác không đi thì ta đi. Ta biết đây là đại đạo của Bồ Tát. Chúng ta phải đem tâm trụ vào con đường này. Đây là lợi tha. Một câu A-di-đà Phật này là tự lợi. Tự lợi và lợi tha là đồng thời. Tự lợi chính là lợi tha, lợi tha chính là tự lợi. Niệm niệm không rời A-di-đà Phật. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.